Khi nhắc đến giai đoạn lập quốc của các vua Hùng, dù có không ít ghi chép trong chính sử, nhưng vẫn có những băn khoăn về tính hiện thực của thời kỳ này. Theo nhà sử học Lê Văn Lan, vua Tự Đức đã tỏ ra hoài nghi về tính lịch sử của thời đại Hùng Vương. Ông cho rằng những câu chuyện về thời kỳ này quá huyền ảo, giống như những truyền thuyết về châu, ma, rắn, thần. Quan điểm này của nhà vua được thể hiện rõ trong chỉ đạo biên soạn bộ sách lịch sử Khâm Định Việt Sử Thông Giám Cương Mục. Theo vua Tự Đức, nguồn gốc của những câu chuyện về Hùng Vương bắt nguồn từ Đại Việt Sử Ký Toàn Thư do Ngô Sĩ Liên biên soạn. Trong phần Kỷ Hồng Bàng, Ngô Sĩ Liên đã ghi lại những truyền thuyết thần thoại về các vị vua đầu tiên của nước ta nhằm khẳng định sự độc lập và tự hào dân tộc sau chiến thắng oanh liệt trước quân Minh. Tuy nhiên, việc quá đề cao yếu tố huyền thoại đã khiến cho phần lịch sử của thời Hùng Vương khó kiểm chứng. Theo Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, Hùng Vương thứ nhất là con trai trưởng của Lạc Long Quân và Âu Cơ. Sau khi theo mẹ lên núi, Hùng Vương đã đặt tên nước là Văn Lang, đóng đô ở Phong Châu, nay thuộc tỉnh Phú Thọ. Cũng theo ghi chép của Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, vị vua Hùng đầu tiên của nước ta là Kinh Dương Vương, lên ngôi năm Nhâm Tuất, tức năm 2879 trước Công Nguyên, mở đầu cho giai đoạn trị vì của các vua Hùng kéo dài đến năm Quý Mão, tức 258 trước Công Nguyên, thì kết thúc 18 đời vua Hùng. Tổng thời gian trị vì là 2622 năm. Theo Đại Việt Sử Lược, được coi là bộ sử lâu đời nhất của nước ta, đến đời Trang Vương nhà Chu, 692 đến 681 trước Công Nguyên, ở bộ Gia Ninh có người lạ dùng ảo thuật áp phục được các bộ lạc, tự xưng là Hùng Vương, phong tục thuần hậu, chất phác, chính sự, dùng lối kết nút, truyền được 18 đời, đều gọi là Hùng Vương. Vậy là có hai bộ sử lâu đời của nước ta xác nhận có 18 đời vua Hùng, nhưng tổng thời gian trị vì lại hơn 2600 năm. Nếu chia trung bình thì mỗi đời vua Hùng kéo dài gần 150 năm. Đây là điều bất hợp lý. Điều băn khoăn này cũng đã được Ngô Thời Sĩ ghi chép trong cuốn Việt Sử Tiêu Án vào năm 1775 như sau. Trên đây, đời Hồng Bàng tự vua Kinh Dương đồng thời với Đế Nghi, đến đời Hùng Vương thứ 18 cộng 2622 năm. Ông để thêm lời bình bên dưới như sau. Xét từ khoảng đời Kinh, đời Hùng, 20 đời vua, 2622 năm, nhiều ít, trừ đi bù lại, mỗi vua được 120 tuổi. Người ta không phải là vàng đá, sao lại sống lâu được như thế? Trong cuốn Việt Nam Sử Lược, nhà sử học Trần Trọng Kim cũng viết, cứ tính hơn bù kém, mỗi ông vua trị vì được non 150 năm. Dẫu là người đời thượng cổ nữa, thì cũng khó lòng mà có nhiều người sống lâu được như vậy. Xem thế thì đủ biết chuyện đời Hồng Bàng không chắc là chuyện xác thực. Vậy vì sao chỉ có 18 đời vua Hùng nhưng lại trị vì hơn 2600 năm? Bạn đã nghe podcast Giải Mã với loạt bài về các bí ẩn lịch sử, xuất bản vào trưa thứ hai hàng tuần trên VN Express. Câu hỏi này có thể lý giải bằng giả thuyết sau. Không phải 18 đời như sử sách đã chép, mà là 18 nhánh. Nhà sử học Nguyễn Khắc Thuần là người đưa ra giả thuyết này. Theo ông, 18 đời vua Hùng không phải là 18 cá nhân, mà là 18 nhánh. Mỗi nhánh có nhiều đời vua kế tục nhau. Các vị vua trong cùng một nhánh sẽ lấy chung một niên hiệu. Điều này giải thích cho việc vì sao chỉ có 18 niên hiệu trong suốt chiều dài lịch sử các vua Hùng. Quan điểm này cũng được củng cố bởi các tài liệu cổ như Ngọc Phả Hùng Vương, được soạn vào năm 980 dưới triều vua Lê Đại Hành. Trong đó, chữ đời được hiểu là thế, ám chỉ một dòng dõi, một thế hệ chứ không phải một cá nhân. Vậy nên rất có thể đã có nhiều vị vua cùng một vương hiệu trong một nhánh. Với cách hiểu này, có thể giải thích tại sao thời gian trị vì của các vua Hùng lại kéo dài đến hơn 2600 năm. Đó không phải là tuổi thọ của một người, mà là tổng thời gian trị vì của nhiều đời vua. Khi nhánh này kết thúc, vương hiệu mới sẽ được đặt và nhánh tiếp theo sẽ bắt đầu. Trong một bài viết của ông Phạm Bá Khiêm, tác giả của nhiều đề tài nghiên cứu khoa học về lịch sử dân tộc, có đề cập đến các thư tịch và thần tích được ghi chép dưới thời vua Lê Đại Hành năm 980. Trong đó có ghi chép khá rõ về các đời vua Hùng cùng những thông tin liên quan. Có 18 nhánh vua Hùng, bao gồm 180 đời vua nối nhau trị vì. Tính trong 18 chi đời vua Hùng, truyền ngôi đại bảo cho 180 đời đế vương, Sơn Hà quy về một mối, kiến lập được 122 thành điện. Tổng cộng các năm của 18 đời thánh vương di truyền ngôi các triều thánh tử thần tôn là 2.622 năm, thọ 8.678 tuổi. Sinh được 986 chi, các hoàng tử công chúa sinh được 14.378 cháu chắt miêu duệ, cai trị khắp đầu non góc bể trong đất nước, vạn cổ trường tồn, mãi mãi không bao giờ dứt. Năm 1470, dưới triều Lê Thánh Tông, niên hiệu Hồng Đức, từ năm 1470 đến 1497, Hàn Lâm Viện trực học sĩ Nguyễn Cố đã soạn thảo Ngọc Phả Hùng Vương với tên đầy đủ là Ngọc Phả Cổ Truyền về 18 chi đời Thánh Vương Triều Hùng. Tác phẩm này chính thức đưa Hùng Vương vào chính sử Việt Nam, giúp xác lập tông phả của các vua Hùng. Nhờ có bản Ngọc Phả này, triều đình hậu Lê có đủ cơ sở để tổ chức lễ tế giao như các triều đại phương Bắc, khẳng định độc lập và tính chính thống của Đại Việt. Vậy vì sao lại là con số 18? Dù đã có giả thuyết lý giải về 18 nhánh vua Hùng, nhưng thực chất con số 18 chỉ là biểu tượng cho sự trường tồn của dân tộc. Theo ông Dương Trung Quốc, Tổng Thư ký của Hội Sử học Việt Nam, con số 18 chỉ là con số tượng trưng, một con số có liên quan đến hằng số tư duy của người phương Đông, cấp số nhân của con số 3 như 3, 6, 9, 18. Điều này có sự tương đồng với hình ảnh 18 con chim lạc bay ngược chiều kim đồng hồ trên mặt trống đồng. Ông cha ta đã sử dụng con số này để vừa tạo nên tính thuyết phục về mặt lịch sử, vừa chứa được yếu tố tượng trưng, ước lệ. Đồng thời, nhà sử học Nguyễn Khắc Thuần cũng cho rằng con số 18 không phải được lấy một cách ngẫu nhiên. Đối với văn hóa dân tộc Việt Nam, con số 9 được xem là một con số thiêng liêng bởi nó là bội số của 9. Vậy nên có thể không hoàn toàn chính xác về số đời hoặc nhánh vua Hùng. Trong bản thần tích xã Hy Cương, Phú Thọ, có ghi chép về vị vua thứ 19 như sau. Vua Hùng Duệ Vương, thuộc chi thứ 18, là vị vua cuối cùng trong chi này. Ngài đã truyền ngôi cho con trưởng, xưng là Hùng Kính Vương, tức vua chi thứ 19. Tuy nhiên, Hùng Kính Vương chỉ lên ngôi được 6 năm thì mất. Do đó, vua cha là Hùng Duệ Vương lại phải tiếp tục trị vì. Sau khi tuổi cao sức yếu, Hùng Duệ Vương đành truyền ngôi cho con rể là Tản Viên Sơn, hay được biết đến là Sơn Tinh. Cụ thể, bản thần tích đã ghi, ban đầu truyền ngôi cho con trưởng là Kính Vương cai trị được 6 năm thì mất. Vua truyền cho rể hiền là Tản Viên Sơn Nhiếp Chính, thay mệnh vua cha chế định thiên hạ. Được 10 năm, cha con đồng lòng hóa thành thượng tiên chính giác, đại pháp thần ông, làm người tiên vạn cổ bất diệt. Rồi nhường ngôi cho Thục An Dương Vương, cũng là Tôn Diệt Hùng Vương, là tông phái hoàng đế triều trước, là cháu 16 đời làm bộ chúa phụ đạo. Tư liệu ghi chép về vị vua Hùng thứ 19 là vô cùng ít ỏi. Có lẽ vì thời gian trị vì chỉ vỏn vẹn 6 năm nên không có nhiều ghi chép về vị vua này. Trong bản thần tích, ngoài việc đề cập đến niên hiệu và thời gian trị vì, không có thêm bất kỳ thông tin về năm sinh hay năm mất của vua Hùng thứ 19. Tuy nhiên, việc các cá nhân trong các sự tích được ghi nhận có tuổi thọ cao không hề xa lạ trong các nền văn hóa khắp thế giới. Văn hóa Trung Quốc đã từng ghi chép về Tam Hoàng, ba vị vua huyền thoại, đều sống rất lâu so với con người. Trong đó thần Đông làm vua 140 năm. Trong Kinh Thánh Cựu Ước của phương Tây, tổ tiên của người Do Thái cũng sống lâu hơn 100 năm. Adam, con người đầu tiên sống hơn 930 tuổi. Hay Noah, người đóng tàu vượt đại hồng thủy, đã sống hơn 950 năm. Sau này, tuổi thọ của họ cũng giảm dần, Moses chỉ còn sống được hơn 120 tuổi. Các vua Hùng được ghi chép với tuổi thọ hơn 100 năm, có người còn sống hơn 400 năm. Những con số này đều vượt quá tuổi thọ của người bình thường. Đây dường như là một đặc điểm thường gắn liền với những nhân vật phi thường được tôn vinh và kính trọng. Họ thường được bao phủ bởi yếu tố siêu nhiên thần thánh. Đối với người Việt, các vua Hùng cũng hiện diện trong tâm thức như những biểu tượng huyền thoại
được tôn thờ một cách đặc biệt. Theo nhà sử học Dương Trung Quốc, số tuổi của các vị vua là những câu chuyện huyền sử, không nên ghi cụ thể. Bởi vì các đời vua Hùng có thể hiểu rằng là một bộ tộc có nhiều thủ lĩnh thay phiên nhau cai trị và kéo dài nhiều đời. Việc ghi rõ số tuổi của từng vị vua sẽ gây nên những thắc mắc vì sự bất hợp lý về mặt sinh học. Ông cũng cho rằng từ thế kỷ 15, huyền sử đã trở thành một phần của chính sử nhằm giáo dục con người về cội nguồn dân tộc. Dù ai đi ngược về xuôi, nhớ ngày giỗ tổ mùng 10 tháng 3, khắp miền truyền mãi câu ca, nước non vẫn nước, non nhà ngàn năm. Tuy nhiên có đến 18 nhánh vua Hùng, vậy ngày mùng 10 tháng 3 âm lịch là ngày giỗ của vua Hùng nào? Có một số tài liệu lịch sử ghi lại, ngày giỗ tổ đã có từ cách đây 2.000 năm. Cụ thể dưới thời Thục Phán An Dương Vương, có một cột đá thể đã được dựng nên, đã ghi: nguyện có đất trời lồng lộng trứng giám, nước Nam được trường tồn lưu ở miếu tổ Hùng Vương, xin đời đời trông nom đăng miếu họ Hùng và gìn giữ giang sơn mà Hùng Vương trao lại. Nếu thất hẹn, sai thề sẽ bị gió răng, búa dập. Ghi chép về hai cột đá thể này do Trạng Nguyên Nguyễn Cố ghi chép trong cuốn Ngọc Phả Đền Hùng, từ đời vua Trần Thánh Tông biên soạn. Sau khi vua Hùng đời thứ 18, Hùng Duệ Vương, tuổi già sức yếu, vì không còn con trai nối dõi nên truyền ngôi cho con rể là Sơn Tinh. Lúc này, Thục Phán là họ tộc vua Hùng quyết chiến với Sơn Tinh để giành ngôi vua. Sơn Tinh nhận thấy tập quán cha truyền con nối đã tồn tại từ lâu trong lịch sử. Sơn Tinh, với tư cách là con rể, đành nhường bộ rút lui và khuyên vua Hùng Duệ Vương nhường ngôi cho Thục Phán. Sau khi lên ngôi, Thục Phán liền dựng đền thờ nhà vua Hùng trên núi Nghĩa Linh và lập hai trụ đá, thể sẽ giữ nước và cúng bái các vua Hùng. Trụ đá là minh chứng rõ ràng cho thấy việc thờ tụng các vị vua Hùng đã có từ lâu trong lịch sử Việt Nam, kéo dài hàng nghìn năm trước. Dấu tích trụ đá nguyên bản đã thất lạc. Năm 1968, cột đá thề được dựng mới như một biểu tượng đoàn kết dân tộc. Năm 2010, các chuyên gia tìm được trụ đá bằng mã não nguyên khối, có khả năng trường tồn với thời gian, thay thế cột đá thề trước đó. Tuy nhiên, vào thời của Thục Phán An Dương Vương, không ghi rõ ngày thực hiện tế lễ. Trong tấm bia ở đền thượng trên núi Hùng, viết về lịch sử ngày giỗ tổ vua Hùng đã ghi rằng, trong lịch sử, người dân không có tập tục đi lễ đền Hùng vào ngày 10 tháng 3 âm lịch hàng năm. Người dân thường đến lễ bái các vua Hùng suốt năm, đặc biệt đông đúc vào mùa xuân và mùa thu mà không có một ngày cố định, dẫn đến việc cúng bái không có sự thống nhất và gây tốn kém trong dân chúng. Do đó, vào thời vua Khải Định 1917, Tuần Phủ Phú Thọ Lê Trung Ngọc đã làm một bản tấu trình lên bộ lễ xin lấy ngày 10 tháng 3 âm lịch hàng năm làm quốc lễ của cả nước. Theo Tạ Đức, một nhà dân tộc học đã cho rằng việc người Việt vùng đất tổ làm giỗ vua Hùng vào tháng 3 không phụ thuộc vào ngày mất của vị vua Hùng cuối cùng mà là sự kế thừa của một truyền thống có từ tổ tiên. Từ thời vị vua Hùng đầu tiên, triều đình Văn Lang đã duy trì truyền thống thờ cúng tổ tiên thuộc dòng họ Hồng Bàng, bắt nguồn từ thời Kinh Dương Vương với nền tảng vương quyền sâu sắc. Truyền thống này tiếp tục được bảo tồn qua các đời vua, kéo dài cho đến khi vị vua Hùng cuối cùng kết thúc triều đại. Vậy nên việc người dân ở khu vực đền Hùng tổ chức giỗ vua Hùng vào tháng 3 hàng năm không chỉ là nghi thức tín ngưỡng đơn thuần mà là sự tiếp nối của một truyền thống tồn tại suốt gần 2.700 năm kể từ khi vị vua Hùng đầu tiên lập nước. Podcast Giải Mã xin được phép kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại vào tuần sau.